phần cuối cùng tổng kết của tuần này. Bí mật của CEO 2 giờ chắc là mọi người cũng tò mò, đó làm sao để làm việc có với nhân viên 2 giờ, bình thường tôi bận như thế đó. Thì chúng ta phải đi từ cái gốc của tại sao chúng ta bận đã. Chúng ta hay quan niệm rằng là một công ty á, nó phải như một cái kim tự tháp như này. Nhưng vấn đề của một cái kim tự tháp truyền thống ấy, đó là càng ngày cái việc nó càng đổ dồn cho cái người trên cùng, và cái số lượng quyết định mà người trên cùng phải giao ấy, nó quá nhiều. Nó quá nhiều. Chúng ta thấy rằng một kim tự tháp nó rất là hấp dẫn, cái người đứng đầu có quyền lực, anh em bên dưới nói là phải nghe. Nhưng trên thực tế, công ty càng đông thì thời gian của sếp lại càng eo hẹp. Eo hẹp tới cái mức mà sếp hay nói là ui, anh bận lắm, cái cuộc họp này 15 phút thôi nhé. Trong khi mà nhân viên mà cần họp với sếp ấy, có nghĩa là liên quan đến việc quan trọng rồi, thì không thì họp với sếp làm gì, đúng không? Nhưng mà sếp lại bảo ui, anh bận lắm, 15 phút thôi. Vậy thì rất nhiều các quyết định quan trọng cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng thì CEO đang dành cho có 5 phút, 10 phút, 15 phút. Nghịch lý nó xảy ra là ối, càng đông thì càng bận. Thứ hai nữa, công ty càng nhiều quyết định quan trọng thì sếp lại càng có ít thời gian để quyết định. Chất lượng các quyết định nó càng ngày nó càng giảm xuống. Vậy theo quan điểm của Winning Ogre Secrets, công ty không phải là một kim tự tháp mà phải là một kim tự tháp lật ngược. Lật ngược nó lại. Nếu khó tưởng tượng nhé, mọi người có thấy ở trong các cái phim kiểu như là quân đội mấy cái nước Trung Quốc hồi cổ ấy đánh nhau ấy, mấy ông tướng là những cái ông ở đâu trong cái trận chiến không? Sau cùng, ông ngồi tít tít đằng sau ấy, ông thảnh thơi, thậm chí là giữa trận chiến thấy là còn ngồi uống trà cơ. Không phải là ông ấy vô tâm, mà là cần tĩnh tâm để ra các quyết định lớn. Và có khi cả một ngày trời đánh nhau ấy, ông chỉ ra hai lệnh thôi: phất cờ trái, phất cờ phải, hoặc là đánh trống, thế thôi. Phải ngồi từ xa bao quát, sau đó bình tĩnh đưa ra các quyết định đúng đắn. Vậy thì để làm được điều đó ấy, cái người tướng, cái người CEO ấy, phải là người được bảo, cái thời gian của họ phải được bảo vệ hàng đầu. Để không bị bận, họ mới có thể ra được các quyết sách đúng. Những người làm chính phải là những người tuyến đầu, những người nhân viên. Càng lên cấp cao, thời gian phải càng quý giá, phải càng được bảo vệ. Người rảnh nhất phải là CEO, rảnh nhì phải là phó giám đốc, rảnh tiếp phải đến trưởng phòng, rồi mới đến nhân viên. Nhưng chúng ta đang bị ngược lại. Giám đốc là bận nhất, làm việc 12-14 tiếng một ngày. Sau đó đến phó giám đốc, chỉ kém 2 tiếng thôi. Trưởng phòng 10 tiếng, nhân viên thì 8 tiếng. Giám đốc thì phải làm việc ngày nghỉ cuối tuần, nhân viên thì nghỉ ngơi. Thế thì nó lại bị ngược hết rồi. Ngược hết. Thế thì tại sao nó dẫn đến cái tình trạng kim tự tháp truyền thống? Kim tự tháp truyền thống là bên trên nhé. Màu đỏ là cái thời gian làm việc của CEO. CEO phải bận vì sao? Vì cái gì cũng phải giao. CEO phải giao thì anh em mới làm. Thời gian của CEO là đi giao việc. CEO phải ngồi đó phải ra quyết định. Ký tá rất nhiều, họp cái gì cũng phải có mặt. Và anh phải cho ý kiến anh ạ. Không thì không được. Đó. Tại sao các lãnh đạo nhà nước ấy, thời gian chỉ có đi họp thôi? Bởi vì là buổi nào cũng phải có ý kiến của lãnh đạo. Chết mệt. CEO phải giám sát. Suốt ngày phải coi xem là đội này đội kia nó số má thế nào, nó có đang làm việc hay không. CEO phải giải quyết vấn đề, suốt ngày phải đi xử lý các cái sự vụ. Còn CEO rảnh là gì? Rảnh là cái hình bên dưới ấy, màu xanh là nhân viên làm là chính ấy. Thì để tiết giảm được cái thời gian của CEO thì nhân viên cần phải có cái xu hướng nhận mục tiêu thay vì đợi sếp giao việc. Và làm thế nào để nhân viên nhận mục tiêu? Phải quản trị mục tiêu, phải có người phù hợp. Làm sao để CEO không phải ra quyết định nữa? Nhân viên có ủy quyền để ra quyết định. Chúng ta phải tin tưởng ở nhân viên, giao cho họ những cái trọng trách, giao cho họ những cái khu vực làm việc, cái zone ấy. Đó, gọi là cái gì nhỉ? Cái quyền của họ tới đâu. Có những cái thứ họ quyết đi, không cần phải đến sếp. Thời gian ra quyết định của nhân viên nó phải nhiều lên, của sếp ít thôi. Những cái gì quan trọng nhất thì hãng đến tay sếp. Cái gì đến tay sếp? Hôm trước có một bạn nhân sự của mình, bạn ấy cứ hỏi một số vấn đề, mình bảo là Em ơi, cái này ấy, hỏi đến anh nó hơi phí. Bây giờ giá trị của anh nó, một tiếng của anh nó cũng không đâu ít tiền đâu. Mà tự dưng em hỏi mấy cái này ấy, thấy phí lắm. Em tự quyết định đi. Đừng cái gì cũng hỏi anh. Lần đầu nhân viên có thể chưa quen, nhưng mà là dần dần nhân viên bắt đầu, à, có hỏi sếp cũng không nói đâu, thôi cố mà nghĩ đi. Nghĩ ra ra hai ba phương án để đưa sếp thì sếp tư vấn cho, chứ đừng bảo sếp nghĩ, sếp không nghĩ. Ở nhân viên phải biết cách tự giám sát mình. Cái hệ thống quản trị của chúng ta phải kích hoạt cái tính năng tự quan sát, tự giám sát của từng người, chứ không phải là CEO lúc nào cũng kè kè đi giám sát. Hồi xưa tôi là cái kiểu người là suốt ngày cứ phải đi bịt lỗ hổng. À, chỗ nào mà nó có vấn đề là đi giám sát xong rồi giải quyết vấn đề bịt nó lại. Đầu tiên thì dạ, bịt cũng khá là ok, nhưng về sau công ty nó lên đến 50, 70, 100, 150 người ấy, là mình ba đầu sáu tay mình không xử lý được hết. Công ty như một cái rổ ấy, chỗ nào nó cũng thủng. Và lúc đấy là mình thấy kiệt sức rồi, không làm nổi cái kiểu đấy nữa rồi. Nhân viên phải biết cách tự giám sát, rồi phải biết cách tự giải quyết vấn đề, phải huấn luyện nhau được cái đó. Và nó phải bắt đầu từ niềm tin, bắt đầu từ văn hóa doanh nghiệp, bắt đầu từ mô hình quản trị đúng đắn mà chúng ta áp dụng. Và để rảnh nhất ấy, đó là chúng ta phải đào tạo được đội ngũ kế cận. Và thế nào là một đội ngũ kế cận? Đào tạo cái gì? Đào tạo cái gì? Chuyển giao cho họ cái gì? Câu hỏi rất là lớn đúng không? Chuyển giao cái này, chuyển giao văn hóa, chuyển giao ngôn ngữ và chuyển giao tư duy, làm tập trung vào những điều quan trọng. Nếu công ty có văn hóa rõ nét, có ngôn ngữ quản trị rõ nét, có tư duy về làm đến đâu, hoàn thành đến đó, thì xin thưa các sếp hoàn toàn có thể đi du lịch được. Chúng ta đi du lịch ở nhà, anh em vẫn đang làm việc giống như chúng ta đang ở đấy, bởi vì anh em làm vì chính tính cách của anh em chứ không phải bởi vì giám sát. Chúng ta có đi chơi một tháng, chúng ta họp với giám đốc một lần, nghe giám đốc chia sẻ báo cáo, chúng ta vẫn hiểu là giám đốc đang nói gì, bởi vì chúng ta đang cùng nói một ngôn ngữ. Chúng ta có đi chơi thì công ty vẫn đang tập trung làm việc, không bị đẻ ra thêm cái mới, thêm dự án mới, bởi vì tất cả đều đã thiết lập thành những cái bộ OKR hàng quý. Không còn phải suốt ngày lo lắng là anh em làm tản mát, không tập trung, không cam kết, không chủ động, rồi cãi vã nhau. Những nỗi lo đấy sẽ không còn nữa. Và đó là khi CEO được giải phóng. Và đó là khi mỗi người trong doanh nghiệp không cần phải làm quần quật từ sáng đến tối, có thể làm 8 tiếng một ngày mà hiệu quả nó vẫn tối đa. Và đây tôi gọi là bí mật của CEO 2 giờ. Và toàn bộ những cái tuần tiếp theo chúng ta sẽ thiết lập cái tổ chức y xì như này, y xì đúc như thế này. Và kết quả là CEO về sau chỉ cần bỏ ra mỗi một ngày họp với 1 đến 2 với nhân sự do chúng ta quản lý. Mỗi nhân sự chúng ta dành cho họ 1 tiếng, nhiều thì 2 tiếng. Nếu chúng ta quản lý 5 nhân sự trực tiếp, 5 thành viên ban giám đốc chẳng hạn, thì mỗi một ngày chúng ta dành cho một người đó 2 tiếng là xong. Là xong việc. Thì đấy là bí mật của CEO 2 giờ và thứ mà tôi cùng với các doanh nghiệp đã sử dụng OKR đã đạt được cái trạng thái này. Và đây là sự thật, không hề là cái thứ gì đó vẽ vời ra. Đó. Và không chỉ CEO rảnh, thành viên của nhóm dẫn đường đang tham gia chương trình này cũng sẽ rảnh. Nhưng tất nhiên là không thể rảnh bằng CEO được, CEO phải là rảnh nhất. Và xin thưa là các CEO phải chuẩn bị sẵn các cái sở thích cá nhân đi, bởi vì đến lúc đó các bạn sẽ bị rảnh đến mức xì chết. Thì cái này tôi phải thông báo trước đó. Không sau này xì chết trầm cảm vì rảnh lại bảo là do tôi là tôi không có nhận.